chỉ vọng tâm. Bấy giờ Thế Tôn từ trước mặt Diện Môn phóng hào quang chói sáng như trăm ngàn mặt trời, khắp các thế giới chư Phật sáu thứ chấn động. Đồng thời thấy rõ cõi nước mười phương nhiều như vi trần. Oai thần Phật khiến các thế giới hợp thành một thế giới. Các vị Bồ Tát an trụ ở nước mình, chắp tay xa nghe.
Môn, môn là cái cửa hả? Bởi vì đây dịch cái chữ trước mặt là dịch theo chữ, chứ không phải dịch theo nghĩa. Cho nên để một cái văn chữ nho ở đây để cho người học nhận ra là môn là cái cửa. Mặt chúng ta có mấy cái cửa? Cửa tức là cái người ta đóng vào, người ta mở ra, giao tiếp với cảnh bên ngoài thì gọi là cái cửa. Thế ở mặt chúng mình có mấy cái cửa? Có hai con mắt. Cái cửa của mặt đáng lẽ phải nói ở trên mặt. Cái cửa thì nó ở trên mặt. Ở đây nói chữ trước là dịch nghĩa chữ diện môn, là nói chữ trước mặt là dịch cái chữ thôi. Chứ đúng nghĩa thì cái cửa tức là ở nơi hai mắt, hai tai, mũi, miệng. Đấy là cái cửa mặt. Thì đây Phật phóng hào quang. Tại sao Phật lại phóng ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi của mình? Bởi vì chúng ta sinh hoạt là bằng sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ tìm cái tánh Phật nó ở đâu thì dĩ nhiên cái tánh Phật nó ở nơi sáu căn của mình. Nhưng mà trong sáu căn này thì theo nghiệp của mỗi loài, có loài thì cái căn nào nhiều tội nhất thì nó kém, còn cái căn nào mà nó ít tội, nó nhiều phước ấy, thì nó thông minh lanh lợi. Thì loài người chúng ta ở cái cõi Nam Diêm Phụ Đề này đặc biệt lanh lợi ở nơi cái căn tai, và cũng lanh lợi ở nơi cái căn mắt. Thế cho nên bao giờ Phật giảng pháp, Phật cũng dùng hai thứ, hoặc là hiện lên những cảnh để khích động cái căn mắt nó tỉnh ra, hoặc là dùng lời nói để khích động cái căn tai nó giác tỉnh. Thế cho nên ở đây Phật dùng hai việc. Trước hết Phật dùng cái sắc tướng để cho những người nào mà căn mắt lanh lợi thì người ta nhìn là người ta tự giác, người ta tỉnh, người ta hiểu, người ta nhận ra. Thế còn những người kém hơn thì thấy mà vẫn chưa hiểu, thì lúc bây giờ Phật mới cần phải nói, phải giảng. Cho nên Phật cứ dùng hình ảnh, hình sắc trước, rồi Phật dùng âm thanh sau. Thì ở đây, ở nơi sáu cái cửa mặt, Phật phóng hào quang chói sáng để cho chúng ta thấy cái tánh linh thiêng, cái tánh sáng suốt hiện tại đang hoạt động ở nơi sáu căn của mình. Ở đây Phật cũng trình bày cái cảnh viên thông, cái tánh, thấy tánh nghe của mình nó viên thông. Như chúng ta ngồi ở cõi này đấy, thì chúng ta thấy khắp các thế giới chư Phật, thấy rõ cõi nước mười phương nhiều như vi trần. Đó, chúng ta ngồi đây thì cái thấy nó viên thông, chúng ta thấy được mười phương cõi nước. Mà các ông Bồ Tát ở các nỗi cõi nước kia đó thì chắp tay an trụ mà xa nghe. Thế là các chúng mình ngồi đây, chúng mình trông thấy các ông ấy ở vi trần cõi. Đó là nói về cái viên thông của cái thấy. Còn các ông từ vi trần cõi mà các ông nghe tiếng Đức Thích Ca ở bên này giảng pháp, đó là cái nghe của các ông nó viên thông. Thì ở đây trong cái bài này trình bày cái đức viên thông của cái thấy và cái nghe. Nói tiếp.
Phật bảo A Nan:
chúng sanh từ vô thủy điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa.
Phật bảo A Nan: sanh từ vô thủy điên đảo nhiều cách. Điên nghĩa là mất trí khôn, không có trí tuệ. Mà đảo là sống ngược đời, lộn ngược, không sống đúng với cái lẽ phải mà sống ngược, cho nên gọi là đảo. Thế là chúng ta từ vô thủy điên đảo nhiều chuyện, nhiều thứ lắm. Như thí dụ như bây giờ hiện tại, hàng ngày cứ ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu, thì rõ ràng mình ăn cơm là mình vơ đất ở bên ngoài, mình uống nước, thế rõ ràng là mình vơ đất nước gió lửa, mình bào chế ra máu, kết thành ra thịt xương. Mà bây giờ cứ nhận cái thân này là thể chất của mình, thân thể của tôi. Đấy. Rõ ràng là vơ đất với nước ở bên ngoài, đắp lại thành cái một cái cơ quan để nương tựa. Thế vậy mà lại cứ bằng cứ nhận là thân thể của tôi. Cái chân tâm bản tánh của mình thì mờ mịt không biết. Bây giờ cứ nhận cái đống đất là thể chất của mình. Thế giờ ngày mai nó già, nó bệnh, nó chết, đất thì phải giả về cho đất. Để cứ ngồi khóc là tôi chết rồi. Đấy. Cho nên chúng ta điên đảo nhiều cách. Đó là trăm thì chấp cái đống đất này là thể chất của mình. Thế rồi từ cái thân nó mới có mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Ở nơi sáu căn theo duyên nó hiện lên các cái bóng ảnh, những cái cảnh là những thứ ở ngay thần kinh mình biến ra, mà bây giờ cứ cho là cảnh ở bên ngoài, rồi chạy ùa ra bên ngoài để mà tìm cầu, mà yêu, mà ghét, mà khổ, mà vui. Đấy. Thế cho nên điên đảo nhiều cách như thế, rồi tạo nghiệp. Đấy. Do có yêu thành có tham, có ghét thành có sân, bởi vì ngu si không nhận được ra cái thật, cái sự thật, mà cứ sống một cách điên đảo như thế. Cho nên tạo nghiệp, giống nghiệp tự nhiên như cái chùm ác xoa. Ác xoa là cái cây ở bên Ấn Độ, nó cứ mọc, nó cứ ra trái, cứ ba trái một chùm, ba trái một chùm, cứ ba cả ba trái. Thì cũng như chúng mình có hoặc nghiệp khổ, ba cái này nó cứ tự nhiên dính. Đó gọi là tự nhiên, bởi vì hễ cứ mê lầm. Thế tôi nói thí dụ như chúng ta cho cái vị ngọt là ở cái bánh, chứ không biết là chính thần kinh của mình nó biến ra cho cái vị ngọt ở cái bánh, đó là hoặc. Hoặc thì đã cho cái bánh là thật thì cướp lấy mà ăn. Đáng lẽ cái bánh là của tất cả chị em, thì bây giờ mình cướp là mình ăn một mình. Thế cướp lấy đó là tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì có cái quản cái quả báo khổ. Mình đã cướp của người ta thì người ta cướp lại, người ta đánh cho, mình phải khốn khổ, phải chịu cái quả báo. Hoặc nghiệp khổ. Chị em vẫn ở giảng ở cái vòng luân hồi đấy. Ba cái hoặc nghiệp khổ nó cứ đi liền nhau. Ở đây nói nó tự nhiên như chùm ác xoa, ba cái hoặc nghiệp khổ ấy nó cứ đi liền nhau như vậy, chúng ta đã từ vô thủy đến giờ, hễ cứ mê hoặc, hoặc tức là tham sân si, mạn nghi tà kiến, các thứ tâm sở xấu, thế là hoặc thì liền tạo nghiệp, hoặc nghiệp mà đã tạo nghiệp thì cái khổ nó đi theo liền. Thế cho nên đây Phật nói là cái giống nghiệp nó tự nhiên như chùm áp xoa. Đấy, cứ tai nghe thì cái âm thanh, cái tiếng nói, quên rằng chính cái thần kinh của mình nó vơ cái động tĩnh mà nó hiện lên cái âm thanh, lại cứ nói, lại cứ giận cái cô kia cô la mình, cái cô kia cô ấy xấu. Thế là hoặc là nhận cái âm thanh là thật, là hoặc. Thế rồi khởi cái tâm giận hờn là cái mê hoặc. Thế rồi tạo nghiệp, mình giận hờn người ta là mình phải nói xấu người ta, mình phải mắng người ta, đó là tạo nghiệp. Thì người ta sẽ đáp ứng liền và mình phải chịu cái quả báo. Cho nên ba cái hoặc nghiệp khổ, cái giống nghiệp nó cứ dính liền với nhau, ba cái liền nhau. À, bởi vì từ vô thủy điên đảo nhiều cách. Chữ điên đảo nhiều cách là mê muội, sống không có trí tuệ gọi là điên, sống ngược với lẽ phải gọi là đảo. Từ vô thủy cứ điên đảo, cho nên rằng cái ba cái hoặc nghiệp khổ, cái giống nghiệp nó cứ tự nhiên như chùm áp xoa. Xin nói tiếp.
Người tu không thành vô thượng bồ đề mà chỉ thành thanh văn duyên giác chư thiên, hoặc đến nỗi thành ngoại đạo ma vương quyến thuộc, đều do không biết hai thứ căn bản, tu tập sai lầm cũng như nấu cát muốn thành cơm, trải vi trần kiếp rốt cuộc vô ích.
Những người tu hành tức là chúng mình bây giờ đây, hiện tại chúng ta chưa nhận được cái tánh Phật, cho nên vẫn cứ sống với cái vọng tâm, cái tâm phan duyên hàng ngày. Thì cái tâm phan duyên này, hễ mà lúc nào mà nó làm mê, nó tạo những cái nghiệp như là nói dối, như là tham, như giận, thế nó tạo những cái như thế thì tức là cái kết quả sẽ làm ngoại đạo ma vương. Hoặc cũng có lúc nó tạo cái nghiệp lành thì là đó kết quả sẽ làm chư thiên cõi người cõi trời. Mà cũng có lúc thì nó tạo, nó quán già quán không, thì nó sẽ cái kết quả nó đi về cái con đường thanh văn duyên giác. À, nhưng mà bởi vì nó chưa nhận được cái tánh Phật, cái chân tâm, cho nên nó chẳng thành vô thượng bồ đề. Thế như chúng mình hiện tại bây giờ đấy, đang cứ sống bằng cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm thì đâu có phải lúc nào nó cũng thánh thiện. Có lúc nó tốt thì là lên, đó là cái quả báo sẽ lên cõi trời. Mà có lúc nó cũng cáu kỉnh bực bội, đó là cái quả báo sẽ đi về những các đường ma quỷ. Nè, mà cũng có lúc thì nó ngồi nó tu tâm quán già quán không thì nó sẽ đi về đường thanh văn duyên giác. Đấy, thế chúng ta cứ xét hiện tại chúng mình bây giờ, cái tâm nó đang đưa chúng mình đi các cảnh giới rõ ràng đấy. Chung quy chỉ là do không phân biệt được cái căn bản bồ đề và cái căn bản sanh tử, cho nên tuy là gọi là người tu hành cạo đầu đắp y thọ giới, nhưng mà cứ sống với cái vọng tâm. Sống với cái vọng tâm thì cũng như người nấu cát mà mong thành cơm. Dù là tu bao nhiêu kiếp, nè, cũng chỉ có cát nóng thôi chứ không thể nào có cơm được. Nếu mà còn dùng cái vọng tâm như chúng ta hiện tại bây giờ, đấy, nếu còn sống với cái vọng tâm thì tu bao nhiêu kiếp cũng đấy, chỉ đi chợt một cái thì đi về ma quỷ, chợt cái thì đi thành ông thành văn, chợt thì thành về cõi trời, đó là may mắn, chứ còn không thể nào mà chứng quả bồ đề được. Đây Phật nói thiết tha rành mạch để cho chị em chúng mình học Lăng Nghiêm, cố gắng mà noi theo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chớ đừng luống uổng cứ sống với cái vọng tâm. Đức Quán Thế Âm ngài tu bằng, ngài sống bằng cái nhĩ căn viên thông, mà Đức Đại Thế Chí thì ngài sống bằng kiến đại thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịch niệm, tức là sống bằng kiến đại viên thông. Kiến đại viên thông bởi vì ngài thâu nhiếp cả sáu căn, đó chính là ngài đang sống với cái tánh bồ đề vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, nếu chúng mình theo Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí thì chúng mình sẽ giải thoát. Quan trọng nhất hai cái căn bản